Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu gốc của chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 22. Chúng ta đọc lại cái phần kinh thánh, câu kinh thánh này hai lần trước khi chúng ta cùng nghe lời Chúa. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu cho được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Chúng ta hướng lòng với Chúa. Chào kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Chúa đem chúng con đến đây buổi sáng hôm nay. Chúa có điều phán với lòng của chúng con. Xin cho lòng của chúng con hạ xuống, lời Chúa được tôn cao trong buổi sáng hôm nay. Và xin như ngày xưa Samuel thưa với Chúa thì chúng con cũng thưa với Chúa sáng hôm nay. Xin hãy phán kẻ tôi tớ này, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa, thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, Don Richardson là giáo sĩ người Canada. Năm 1962 thì ông cùng vợ và con trai 7 tuổi, ông đến truyền giáo cho người Sawi tại New Guinea, là một hòn đảo nằm ở phía đông quần đảo Mã Lai. Và được biết những người Sawi là người sống trong bộ lạc còn hoang dã. Đối với họ thì săn đầu người là một chiến lợi phẩm vinh dự. Và rồi đã ăn thịt người, hay nói đúng là thịt người, nó là một bữa ăn thịnh soạn. Họ sống cô lập. Và những người Sawi này bị hành hạ bởi sốt rét, bởi kiết lỵ, bởi cùng tất cả những cái mối đe dọa về bạo lực với những cái bộ lạc ở chung quanh. Nguyên cái vùng đó các bộ lạc đánh nhau xong họ lấy đầu về, xong rồi còn ấy thì đem lên lửa nướng ăn mừng chiến thắng. Gia đình Richardson đã phải học cái ngôn ngữ và văn hóa của bản địa rất là phức tạp. Và cái trở ngại lớn nhất của gia đình của giáo sĩ Richardson đó, là ông phải đối mặt hai vấn đề. Là thứ nhất, làm sao để người thổ dân chấm dứt cái tình trạng vỗ béo mình bằng cái thịt của người lân cận. Và rồi cái điểm thứ hai, làm sao cho họ ý thức được ý nghĩa thực sự của phúc âm. Khi mà người Sawi đó thì họ lại đề cao cái vấn đề lừa dối và phản bội. Phản bội và lừa dối là cái điều họ đề cao. Như vậy thì người Sawi khi ban lần đầu tiên mà họ nghe phúc âm, trong mắt họ Judas Iscariot là anh hùng, còn Chúa Giêsu thì lại là người đáng chế nhạo. Và có khi mà đem quay trên lửa thì có bữa ăn ngon đó. Nhiều năm cố gắng mà không có thể giải phúc âm cho họ, không có giải thích cho họ phúc âm. Hơn nữa cái sự có mặt của gia đình Richardson đó, lại làm cho chiến tranh càng leo thang. Và vì vậy thất vọng, giáo sĩ Richardson ông quyết định là ông bỏ cuộc, ông sẽ rời đi. Có một cái hướng dẫn nào cho chúng ta trong trường hợp tương tự, để cho phúc âm có thể tiếp cận những cái người và tìm và cứu những người hư mất, chẳng hạn như là những người ở trên vùng cao nguyên, những người thường ở trên miền thượng du, hay là những người có những niềm tin khác biệt, là ngay cả những người trong thế giới văn minh thì chúng ta đang sống đây. Có một cách nào, có một cái phương cách nào? Đấng Christ và tin lành cứu chuộc là tấm lòng của Đức Chúa Trời từ muôn đời về trước. Và chính vì vậy mà Ngài đã gác bỏ cái thẩm quyền tối thượng, Ngài nhập thể và Ngài nhập thế. Để làm gì? Để bày tỏ chính mình Ngài, để tìm và cứu những người hư mất. Và trong cái mẫu mực đó, trong cái mẫu mực của Chúa đó, thì Phao-lô đã viết: tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Chúng ta sẽ suy gẫm Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 từ câu 15 đến 23 với hai ý. Như vậy thì mọi cách cho mọi người được cứu chuộc có nghĩa là gì? Mọi cách cho mọi người được cứu có nghĩa là gì? Và làm sao để có thể rao truyền tin lành mọi cách? Trước hết, mọi cách cho mọi người được cứu có nghĩa là gì? Nó phải đi qua hai cái mối liên hệ. Mối liên hệ thứ nhất là mối liên hệ với Chúa, rồi đến cái mối liên hệ thứ hai là với người chưa tin. Thì mối liên hệ với Chúa như thế nào? Hay là bắt đầu từ chính Chúa như thế nào? Từ câu 15 đến câu thứ 18 tôi xin đọc. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và đã viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, Vì tôi thà đành thà chết còn hơn là chịu ai cắt lấy cái cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình. Vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng mà làm việc đó thì được phần thưởng. Lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Cái phân đoạn kinh thánh này chúng ta đọc, chúng ta thấy bắt đầu bằng cái chữ tôi, rồi đến cái chữ tin lành. Cái tôi và chữ tin lành, hai cái chữ này nó nối kết một cách rất là chặt chẽ. Và như vậy thì mình cái câu hỏi của mình là tôi đây là ai và có liên hệ gì với tin lành Đấng Christ? Chúng ta biết là tôi đây là ai, là Phaolô, đúng không? Phaolô viết thư cho người Côrintô và viết cho người Côrintô trong đoạn 9 câu 1 thì ông nói như thế này. Ông viết trong cái thẩm quyền nào? Ông nói thế này: ông viết cho thẩm quyền của sứ đồ, là người đã từng thấy Chúa Giêsu, được dạy dỗ bởi Chúa Giêsu và được gửi đi theo sự sai phái của Ngài cho tin lành Đấng Christ. Ông là sứ đồ, ông đã từng thấy Chúa Giêsu và ông được gửi sai đi. Vì vậy sáng ngày hôm nay chúng ta mở phần đoạn kinh thánh này ra, chúng ta cần nhận biết đây là lời thẩm quyền từ trên cao. Đây là lời đứng trong sự dạy dỗ của các sứ đồ và là mẫu mực cho hội thánh mọi thời đại, là mẫu mực cho hội thánh Austin và là mẫu mực cho mọi người chúng ta. Như vậy thì trong cái mối liên hệ của tôi, tức là của Phaolô với tin lành Đấng Christ, thì Phaolô đã làm gì? Chúng ta biết là ông làm 4 cuộc truyền giáo. Ông thực hiện 4 cuộc truyền giáo trên thế giới. Và những cái cuộc truyền giáo như vậy đó thì cả đế quốc rộng lớn Roma biết Phaolô. Thiên đàng biết Phaolô không? Thiên đàng biết tên Phaolô. Và rồi địa ngục có biết Phaolô không? Địa ngục cũng biết Phaolô. Cả thiên đàng, cả địa ngục đều biết tên Phaolô. Còn ma quỷ thì sao? Nó chạy đôn chạy đáo để chống phá. Ma quỷ chống phá. Có thể nói là Phaolô đã trở thành một con người thật là nguy hiểm. Thật là nguy hiểm. Là bởi vì cả cuộc đời ông chỉ xoay quanh có hai việc: là biết Chúa và làm cho người khác biết Ngài. Cả cuộc đời ông chỉ có liên hệ đến tin lành của Đấng Christ, với Chúa và tin lành của Đấng Christ. Vì vậy cho nên Philip đoạn 1 ông nói như thế này: Đấng Christ là sự sống của tôi. Đấng Christ là sự sống của tôi. Nói cách khác là biết Chúa và làm cho mọi người biết Ngài là lẽ sống, là động lực của Phaolô. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải xác định đây. Đây là cái chỗ chúng ta cần phải xác định. Bất cứ điều gì mình làm, bất cứ cái chương trình mình sẽ đề ra, bất cứ khải tự mình có mà Chúa ban cho, là thứ nhất là phải đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời qua việc biết Chúa và làm cho người khác biết người, biết về Ngài. Với mục tiêu là gì? Để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Như vậy thì biết Chúa như thế nào? Thứ nhất là biết Chúa như thế nào? Trong mối liên hệ với Đấng Christ thì Phaolô xác định ở trong đoạn 9 câu 1, ông nói là ông là người tự do. Ông hỏi thế này: tôi chẳng được sự tự do sao? Ông hỏi đó có nghĩa là cái câu trả lời là yes, Phaolô được tự do. Như là mọi người tin Chúa không có phải buộc ở trong một cái luật lệ cứng nhắc. Có nghĩa là gì? Ông nói là gì? Tôi có quyền ăn uống, tôi có quyền lập gia đình, tôi có quyền đi lại bất cứ nơi đâu, tôi có quyền thờ phượng bất cứ nơi nào mà mình muốn. Tôi có ngay cả cái quyền được nuôi mình bằng tin lành, có nghĩa là quyền được trợ cấp. Nhưng mà ông khẳng định là ông viết cái thư này là không phải ông phải đòi cái quyền đó lại. Không có. Ông khẳng định là không phải tôi viết cái thư này để đòi quyền đó. Nhưng mà ông nói gì? Phaolô đưa ra trong cái phân đoạn thánh này để mục đích duy nhất là để nói cho mình biết, cho chúng ta biết là biết Chúa là niềm vui quá lớn đối với Phaolô. Biết Chúa là niềm vui quá lớn đối với Phaolô. Ở trong Roma đoạn Việt đoạn 1 câu 1 thì ông viết thế này. Ông viết Phaolô là tôi tớ Đức Chúa Trời. Cái chữ tôi tớ này tôi thích lắm. Ông dùng cái chữ tôi tớ này đó là cái hình ảnh của một người ở dưới hầm tàu của ngày xưa của cái người La Mã, mà trèo lệnh ở trên, lệnh đánh trống lệnh thuyền trưởng và sai đi thế nào thì cái người nô lệ này chỉ có trèo theo cái lệnh thuyền trưởng mà thôi. Là cái chữ đó đó. Phaolô tôi tớ Đức Chúa Trời là nô lệ của Đức Chúa. Và như vậy thì trong cái chữ tôi tớ này thì ông được gọi đi làm gì? Được gọi làm sứ đồ. Làm sứ đồ có nghĩa là gì? Có nghĩa là người được sai đi với một sứ điệp. Với một sứ điệp. Và sứ điệp của ông là gì? Sứ điệp đó là để riêng ra đặng giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ông làm nô lệ cho Chúa, ông được tự do, nhưng mà ông đặt mình vào trong cái chỗ nô lệ của Chúa, để được gọi đi với một sứ điệp là để rao giảng tin lành của Đấng Christ. Cho nên trong cái niềm vui đó, thì trong câu 16 Phaolô nói rằng ví bằng tôi rao truyền tin lành thì chẳng có gì khoe mình cả. Thấy không? Ông có một cái niềm vui, ông được vào cái chỗ Chúa đặt để, cho nên ông nói cái việc mà ông rao truyền tin lành là chẳng có gì mà khoe mình cả. Ông làm việc đây là việc phải làm, ở trong cái phận sự của người nô lệ cho Chúa, ông phải làm. Vì có lẽ cần buộc tôi, đây là điều cần thiết. Và rồi thì tiếp theo ông nói gì? Còn mà không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Có nghĩa là gì? Giảng tin lành là điều tôi phải làm, không giảng tin lành thì tôi khó chịu, tôi ray rứt, tôi bất rứt, tôi chịu không được. Câu 17, nếu mà tôi làm vui làm lòng làm việc đó, ông tiếp thì được thưởng. Là nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Vui làm thì được thưởng, mà không vui làm mà làm hả? Chức vụ vẫn có đó. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ông nói là câu 18, ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Giảng nhưng không có nghĩa là giảng không. Đúng ra thì ông có quyền là nhận phụ cấp, nhưng mà ông nói giảng nhưng không có nghĩa là ông giảng không nhận phụ cấp. Mình hiểu nó rất chính xác, nó là như vậy. Vì vậy cho nên giảng tin lành là điều không có gì hãnh diện, nhưng giảng tin lành không nhận trợ cấp mới là cơ cớ khoe mình của Phaolô. Phaolô có tự do, mà ông nhận biết rằng Chúa là quý giá, Chúa là lẽ sống của ông. Cho nên ông tự đặt mình vào chỗ nô lệ, chỗ phục vụ, vui thích phục vụ cho tin lành của Đấng Christ. Cái đây là một cái tâm tình ràng buộc, tự cột mình vào trong cái chức vụ. Đây là cái tâm tình chúng ta cần phải học, vào một cái sự phó thác của Chúa cho, và rồi là một sự nung đốt ở trong lòng. Có một cái gì đó nung đốt trong lòng mà không phải là chỉ riêng Phaolô. Jeremy ông cũng nói như thế này, trong Jeremy đoạn 20 câu 8 câu 9 ông nói thế này: Chúa ơi, nếu con nói là con sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, con sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì lòng con, trong lòng con như lửa đốt cháy. Gì nữa? Nó bọc kín trong xương con và con mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Cái tâm tình của người nói về Chúa là như vậy đó. Chúng ta học gì ở đây? Chúng ta học gì ở đây? Tại sao mấy chục năm nay, tại sao mấy chục năm rồi tôi lang thang, tôi bực dọc, tôi chán trường, tôi không lý tưởng, tôi không mục đích, tôi đi về ở giữa hội thánh, giữa nơi có lời Ngài. Sáng tôi đi, Chủ nhật tôi đi, trưa Chủ nhật tôi đi về, ở giữa nơi có lời Ngài, nước dâng tới ngực mà tôi chết khát, đầy đủ lời Chúa mà tôi chết khát. Tại sao vậy? Và mình không biết Chúa, và mình không có biết tấm lòng của Ngài. Mình không biết Chúa, mình không biết tấm lòng của Ngài. Sự tạo dựng của tôi cho Chúa cho tôi là quá lớn. Không có ai trong vũ trụ này như tôi, một mình tôi, không ai giống như tôi. Và trong cái sự tạo dựng này cho Chúa cho tôi này đó, Đức Chúa Trời đã đổ cả cuộc đời vào trong linh hồn của tôi. Ngài đã đổ cả tấm lòng, cả sự chết, cả sự sống của Ngài. Ngài bồng ấm tôi đi trong ân sủng cứu chuộc của Ngài. Tôi không có đứng một mình. Đem tôi vào đây, Chúa không, Ngài không, tôi không có đứng một mình. Và tôi có mối liên hệ với Chúa và với tin lành của Ngài. Tôi có mối liên hệ với Chúa và với tin lành của Ngài. Chúa không có hiện ra với Chúa nói là Kevin, tao gọi con. Quang, tao gọi con. Phục, tao gọi con. Hoàng, tao gọi con. Duyên, tao gọi con. Chúa không hiện ra. Chúa hiện ra mà Chúa gọi Duyên, tao gọi con. Quá dễ. Như vậy qua đâu tôi có thể nhận biết Chúa? Để biết Chúa, các sứ đồ phải gần gũi Ngài. Họ ở với Chúa 3 năm. Trong Mác đoạn 3 câu 14 chép rằng Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Có thể đi giảng, có thể đi dạy, có thể đi học trường Chúa Nhật mà không ở cùng Chúa được không? Không. Thần học mà không gần Chúa, thần học đúng nhưng mà đi đến chỗ chết. Các sứ đồ không có tự đi, Chúa gọi họ và họ đi với Chúa 3 năm. Phaolô cũng không có tự động đi, Chúa gọi ông ở riêng với Chúa 3 năm trong đồng vắng Arabi, học với Chúa. Nếu mà tôi không ở với Chúa, tôi sẽ không biết Chúa. Nó đơn giản như vậy thôi. Tôi không ở với Chúa, tôi không biết Chúa. Chúng ta không có thể chạy trốn vào ảo tưởng. Mình không có thể chạy trốn vào ảo tưởng. Đời sống á, thực sự là nó luôn khó khăn. Nó khó khăn đến nỗi mà nhiều khi nó phải khóc với Chúa. Chúa ơi, con muốn sống trong cái thực tế mà Chúa đang đặt để con đó. Nó làm sao đó? Mỗi người có một cái thực tế riêng mà Chúa, con muốn sống trong cái thực tế đó. Cái hoàn cảnh đó nhiều khi mình không có giải thích được. Chúa đặt con vào cái hoàn cảnh không thể giải thích được. Mà xin Chúa dạy cho con hiểu được đó. Bỏ thuốc lá, bỏ rượu, bỏ đánh bài, bỏ những cái ngoài bên ngoài thì còn có thể dễ. Nhưng có những cái sâu ở bên trong này nè, nó không thể bỏ được. Mà đây là cái chỗ mà mình cần phải nhìn nhận. Có những cái bên trong mình không bỏ được. Như vậy thì cái gốc rễ bệnh hoạn của con nó là gì? Mà con đi vào nhà Chúa, con đi ra đi vào nhà Chúa giống như là tê liệt, không thể làm gì được và cũng không có làm gì được, không có muốn làm gì luôn. Cái gốc rễ bệnh hoạn của con là gì? Xin chỉ cho con và chữa lành cái gốc rễ bệnh hoạn của con. Nhiều khi mình mặc cả với Chúa. Thôi bây giờ con đi, con Chúa ơi, con đi với Chúa, nhưng con đề nghị thôi. Giờ con đề nghị con đi với Chúa, mà con sẽ cùng đi với cái đó nữa được không? Những cái mà chỉ có mình con biết, Chúa biết, lời Chúa biết, Đức Thánh Linh Chúa biết, mà nhiều người xung quanh chắc không biết. Được không? Cái nhược điểm và điểm yếu là mỗi người đều có. Ma quỷ nó biết mà nó đổ mấy ngàn năm kinh nghiệm vào trong cái nhược điểm của mình, cái yếu điểm của mình. Mà quý vị có thấy không? Cái chỗ mình té, cứ té hoài trong đó. Ma quỷ nó đánh cái chỗ đó thì cứ té hoài trong đó, té lên té xuống. Phải có một cái gì ở trong con người này, phải có sự sống của Chúa, phải có sự sống của Chúa. Nhưng mà có sự sống của Chúa là phải ở gần Chúa, để sự sống của Ngài đổ ra cho tôi. Tôi sẽ sống ngoài lời Chúa bao nhiêu lâu nữa đây? Nếu mà tôi sống ngoài lời Chúa thì tôi sẽ chết ngoài lời Chúa. Nó vậy thôi, đơn giản. Xin Chúa cho con lời Ngài để con biết Chúa và con hiểu mình. Con không thể sống ngoài lời Chúa. Xin giúp cho con nhìn nhận cái thực tế mà Chúa đang đặt để con đó đó, để rồi trong đó con có sự hiện diện Chúa và con có lời của Ngài. Nhiều khi mà chúng ta phải cầu nguyện là Chúa ơi, xin ôm con, xin che chở con, chỉ cho con. Mình đi theo Chúa là đi sao? Là Chúa đi theo trước phải không? Mình đi theo sau phải không? Chúa đi trước, mình theo Chúa, đó là đi theo Chúa. Mình không đi trước Chúa được, mình đi theo Chúa. Mình đi theo Chúa, mình đi theo Chúa từ đó cho tới giờ. Mà rõ ràng là đi, mình đi theo Chúa trong sự hạn hẹp của mình thôi phải không? Nhưng mà rồi đó, cảm ơn Chúa là Chúa đã làm rất là nhiều việc trong đời sống mình mà. Trong sự hạn hẹp của mình, Chúa làm việc. Sẽ có thất bại, theo Chúa sẽ có thất bại. Nhưng đằng sau cái thất bại là gì? Nhiều khi mà Chúa phải để mình nát bấy ra, rồi Chúa dùng để nhận biết rằng đó, đây là việc của Đức Chúa Trời, đây là việc của thập tự giá, đây là việc của Đức Chúa Thánh Linh, là của chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Vậy thì sao? Thưa với Chúa, xin đừng để cho con đi một mình. Con muốn lời của Chúa động lại trong cuộc đời của con. Bởi vì khi mà con không còn năng nổ nữa, khi con không như không còn sức sống, là xin Chúa đỡ con dậy. Điểm chính của cuộc đời không phải là thành công, mà là chính ở cái chỗ mình biết Chúa, mình biết mình, và ở cái chỗ mình gần lời Ngài và gần lời Ngài để tâm tính của Đấng Christ thành hình trong chúng ta. Cái Chúa đặt cho mình bây giờ nói với quý vị, có thể này, nếu chúng ta nhìn vào cái chức vụ của Jeremy theo cái mắt con người thì mình nói là cái chức vụ của Jeremy hoàn toàn thất bại. Ông là tiên tri than khóc, ông nói không ai nghe. Chúa bảo ông là hãy đi nói, nhưng mà họ sẽ không bao giờ nghe hết. Có ai mà được sai đi mà bảo đi nói rồi đó thì rồi Chúa không nói sao là họ không nghe con đâu, mà đi không? Mà rõ là chức vụ thất bại. Chức vụ đó là gì? Dân Israel bảo ông là kẻ phản bội dân tộc, là vì ông rao báo cái sự đổ vỡ của Jerusalem. Trong cái mắt nhìn là thất bại. Nhưng mà trong cái sự thất bại đó, không phải là Chúa cần cái sự thành công của chúng ta, mà Chúa muốn cái tâm tính của Đấng Christ thành hình trong chúng ta. Tâm tính của Đấng Christ thành hình trong chúng ta, để mình trở nên giống Chúa, nhịn nhục như Chúa, hiền lành như Chúa, nhu mì như Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng, vì vậy chúng ta mới có thể đi tiếp trong mối liên hệ với người chưa tin. Câu 19. Và tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người hầu cho tôi được nhiều người hơn. Cái chữ phục ở đây nguyên văn là cũng là chữ nô lệ nữa. Nô lệ với Chúa. Cái phục đây đối với ai đó, mình cũng là phục, có nghĩa là mình là người nô lệ, là người phục vụ. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu mà tất cả cho tin lành Đấng Christ, tất cả cho mọi người được cứu thì tôi sẵn sàng làm người phục vụ. Đây là nguyên văn trong cái chữ này là như vậy đó. Trong mối liên hệ với người chưa tin thì chúng ta cũng không có thể mà không đề cập đến mối tương quan với những người trong cộng đồng đức tin. Tại vì nó phải có một cái sự tương quan với cộng đồng đức tin mới có thể ra ngoài. Tin lành không có, tin lành đó là giữa cộng đồng đức tin và ra tới bên ngoài. Cho nên không thể không nói đến cái tương quan của cộng đồng đức tin. Quý vị biết là chúng ta đi theo Chúa, đi theo tin lành Đức Christ, không có đi một mình. Vài hội thánh trong những ngày tháng đóng cửa Covid-19 thì có người họ đề nghị đó, mục sư ơi, ông đứng đây ông giảng mình, không có ai hết. Có mấy cái người làm từ media, ông đứng đây ông giảng một mình chắc khó giảng quá. Thôi thì bây giờ cứ biết cái chỗ chị Tina ngày nào cũng ngồi đó rồi, để cái hình chị Tina ngày đó, để hình anh Hoàng ở đó, để hình Trọng đó, để hình mỗi người ở đó, để đầy hình ở trong đó, ông đứng ông giảng dễ hơn. Được không? Mở ở nhà hết, mở tivi, gửi hình tới, đặt chỗ mình ngồi là an toàn nhất, không tốn xăng, không ăn uống, không rắc rối, không tốn tiền nữa. Hội thánh không phải là hình, mà hội thánh là con người thực. Và những con người thực đối mặt với nhau, đó mới thực là tin lành Đấng Christ mới đúng nghĩa. Chúng ta đi theo Chúa và chúng ta đi với cộng đồng đức tin. Tôi nói quý vị cái điều này là quý vị chắc cũng nhận biết, hội thánh có người tốt người xấu. À, hội thánh luôn luôn là như vậy, hội thánh luôn luôn có người tốt người xấu. Nhưng mà là cộng đồng của Đức Chúa Trời cứu, là cái cộng đồng mà Đức Chúa Trời đã mua bằng huyết của Ngài và đang được thay đổi. Đây là cộng đồng đang được thay đổi. À, bây giờ mình thử, lúc đầu mình nói nhưng mà bây giờ mình thử kinh ngạc, mình nghĩ thôi, mình nghĩ một chút mà kinh ngạc không? Cái người ngồi bên cạnh tôi, những cộng đồng mà chúng ta đang thấy mặt đây nè, mình có sự nối kết. Mình nối kết không chỉ ở đây đâu, mà mình nối kết với nhau bao nhiêu lâu? Trong ơn Chúa, mình sẽ nối kết đời 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 đời. Cái chữ đời đời, nếu mà nói cái chữ đời đời có nghĩa là không bao giờ tận cùng. Bây giờ mà giận nhau thì mai mốt vô trong thiên đàng rồi gặp nhau rồi nhìn nhau xác đấy. Phải không? Mình giận nhau đây mình nói thôi không nhìn mặt nữa, vô thiên đàng không nhìn mặt nhau nữa à? Không, mình hiểu đơn giản như vậy thì mình sẽ thấy là không, có một cái sự nối kết kỳ diệu bây giờ và cả đó cõi đời đời. Trong Roma đoạn 16, sau khi mà chào thăm anh em rồi, câu 13 Phaolô tiếp: hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, chào mẹ người cũng làm mẹ tôi. Không biết là Phaolô đã gặp mẹ Rufu chưa, mà quý vị thấy không, có một cái lẽ đạo thật quan trọng ở đây này. Đây là những người mẹ của tôi, đây là những người anh em của tôi, đây là những người chị của tôi. Tôi rất thích mà nhiều người trong hội thánh chúng ta nói mình là gia đình đó. Mình phải cột mình vào đức tin và cột mình vào với anh em mình, với mẹ cha mình ở đây nè. Mình phải cột mình vào với họ. Đừng có đứng một mình. Sáng chủ nhật dẹp hết. Chuyện gì nó quan trọng tới đâu dẹp hết. Đi thờ phượng, đi học trường chủ nhật. Mình không biết mình làm gì ở đây, nhiều khi mình không biết mình làm gì ở đây, tới đây thờ phượng không biết làm gì đấy. Cũng đến đi, có mặt mình đã. Cái chuyện có mặt mình là cái chuyện quan trọng nhất. Rồi tới đây rồi nghĩa là quét nhà rồi nhặt cái giấy, nhặt cái gì đó chuyện sau. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là mà có mặt mình. Mình có mặt với những anh chị em mà mình sẽ cùng hiện diện với họ trong cõi đời đời trong ân sủng của Chúa. Để phục nhau vừa nhau, nó mở cửa ra. Nhân danh Chúa tiếp đãi anh em mình, tiếp đãi người khác. Miếng cơm thôi, bát mì gói cũng được. Mà quý vị không? Quý vô cùng, quý vô cùng. Không phải là cao lương mấy vị, nhưng mà quý cái gì? Quý cái đối mặt với nhau đó. Cuộc đời không có hành động là chết, không vâng lời là chết, mà đứng một mình cũng chết. Bây giờ tất cả vì tin lành Đấng Christ trong mối liên hệ với người chưa tin. Bây giờ trước khi xa đi xa hơn thì có một điều mà chúng ta cần phải xác định. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải xác định đây. Tin lành là gì? Tin lành là cuộc đời của Chúa Giêsu, là sự giáng sinh, là sự chết, là sự sống lại của Ngài, và sự và Ngài đã thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha, và Ngài sẽ trở lại. Đó là tin lành. Đây là điều Phaolô nói rằng tôi sẽ chỉ nói với anh em về thập tự giá và thập tự giá Đấng Christ. Đây là điều không thể thay đổi. Đây là điều không bao giờ thay đổi. Đây là cái điều chắc chắn là như vậy. Đây là tin lành không thay đổi. Như vậy thì tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người. Không cứ cách nào có nghĩa là gì? Trở nên mọi cách cho mọi người là sao? Thôi người ta vô ba, mình vô ba hả? Nhậu như người ta hả? Kinh Thánh dạy là đừng làm theo đời này, đừng có sao chép những thói quen đời này. Họ hát nhạc và mình cũng không nói sao. Họ hát nhạc và họ hát nhạc đời. Họ nói, ồ anh Hoàng quá, cái giọng hát hay quá, hát nhạc đời với tôi đi. Giờ mình sao? No, tin lành chúng tôi không hát nhạc đời. Mày nói vậy hả? Không. Mày nói sao? Ồ bạn có giọng hát hay quá, bạn thử hát nhạc thánh ca đi. Mình đứng về phía họ, xong cái mình nói bạn hát thử tha, mình gửi cho họ những bài hát Corinto đoạn 13. Ồ họ hát xong họ thấy sao hay quá vậy, gửi cho họ thêm một vài bài hát đi. Trong những bài hát đó là lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đó, có lời Đức Chúa Trời đó. Họ sẽ thấy rằng lời đó sao kỳ diệu vậy. Đúng. Đừng sao chép những thói quen đời này. Câu 20. Đối với người Giu-đa, tôi ở như người Giu-đa, hầu cho được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu những được người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Xong tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu cho được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Thứ nhất, đối với người Giu-đa là người có luật Mô-xe, thì ông nói sao? Được, tôi sẽ gần gũi họ đó, tôi sẽ cất những ngăn trở nếu có. Timôthê đi với tôi xuống Jerusalem làm cắt phép cắt bì cho Timôthê. Để làm sao? Để người Giu-đa họ thấy ok, cắt phép bì. Và rồi Phao-lô và Timôthê gần gũi người Giu-đa để làm gì? Ông mong rằng cứu được một vài người trong họ. Với Tít là người hiện, thì ông nói không, Tít không có cắt bì, đi với tôi sang Gorek để làm sao? Sống như là quốc dân Roma để làm gì? Đối với những người không luật pháp, không luật của Môi-se thì sống như người không luật Môi-se để mong cứu được một vài người trong họ. Đối với những người yếu đuối thì ông làm gì? Những người yếu đuối là sao? Người đơn sơ thì ông nói gì? Tôi ở yếu đuối với người yếu đuối là tôi hiểu, tôi cảm thông, tôi chấp nhận cái sự đơn sơ của họ, tôi hạ xuống, tôi đặt mình vào vị trí của họ, rồi từ đó sao? Cái cách nào đó đồng cảm với họ, thương họ, rồi nói về Chúa cho họ, mong cứu Chúa cứu một vài người trong họ. Đây là cái nguyên tắc cho tất cả cho tin lành của Đấng Christ. Mình phải khám phá, xin Chúa cho mình khám phá, thấy những cách, thấy những cái phương tiện để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Nhưng bây giờ làm sao để rao truyền tin lành Đấng Christ bằng mọi cách? Chúng ta nhớ cái ngày mục sư phó hội trưởng, ông lo về vấn đề mọt cây trong vấn đề nhà thờ. Ông tới đây ông nói sao, quý vị có nhớ không? Ông nói quý vị bây giờ có cơ sở rồi, mở ra cho cộng đồng. Ông nói như vậy trong giữa ban chấp hành. Mở ra cho cộng đồng để làm gì? Họ cần học Anh văn, có cái cơ sở đây cho họ mượn. Để làm sao? Mình có cơ hội gần gũi họ. Nếu họ cần học về quốc tịch, mình mở ra cho họ. Nếu y tế cần, mình có chỗ cho họ để làm gì? Giúp cho cộng đồng chế thuốc. Mọi cách mình có thể giúp cho họ, mình kéo họ về. Bảo tới đây mà quý vị biết là bảo tới đây mà họ nghe truyền giảng rồi, quý vị theo. Nhưng mà phải có mọi cách nào đó để mình có thể gần gũi họ, để giúp cho họ một vài người biết Chúa. Một sư Nguyễn Thị trong một lớp dạy Kinh Thánh thì ông nói như thế này: một trong những cái thất bại của tu viện ngày xưa là không có theo nguyên cách tắc mọi cách cho mọi người. Cái chữ ngày nay mà cần nhấn mạnh đó là nhập thể và nhập thế. Đức Chúa Trời Ngài đã trở nên giống như con người để cứu con người, để cứu người. Mà chúng ta cũng phải hòa nhập, hòa mình, bỏ cái rào cản để chinh phục họ về với Chúa. Tôi thưa với Hội Thánh là tôi sống 8 năm trong tu viện, 4 năm ở dưới tiểu học với các ba sơ và 4 năm với trong trường giọng. Tôi hiểu như thế nào là cô lập, chung quanh chỉ 4 bức tường. Cứ mỗi chiều tôi ra cái không có sông cửa sổ, cái sông cửa cổng á, nó có cái hàng rào chắc đứng này nhìn ra bên ngoài người ta đi lại. Quý vị biết là trong chủng viện là mình trong năm đó bao nhiêu tuổi đâu, mười mấy tuổi à, nhìn ta đi ra ngoài, mình bị đóng khung lại, mình đóng khung đến nỗi mà coi như là mình trở thành người lập dị đó quý vị. Đó không phải là tin lành nước Christ. Tin lành nước Christ là gì? Không phải ở trong 4 bức tường mà phải mở ra. Rồi đó, những cái đầu mà quý vị biết là những ngày mà tôi tin Chúa biết sao? mình cứ đi đến mình chia sẻ tin lành, mình cứ tìm ngay cái điểm mà họ khác biệt với mình tấn công, rồi cuối cùng mình nhận nhiều cái đắng về khóc với Chúa, tại vì cứ cãi nhau không à. Rồi sao? Xin Chúa giúp chúng ta giới thiệu như Phaolô giới thiệu mình, đứng về phía họ, rồi gì? Bắt điều đầu từng những điểm đồng ý để mà giới thiệu về tin lành Đức Christ. Bây giờ làm sao để cả Austin này biết Chúa? Làm sao để cứu một vài người đây? Nếu chúng ta thực sự là nhận biết tin lành Đấng Christ là mạng lệnh quan trọng nhất cho chúng ta trong thánh, nếu chúng ta đổ tâm tình của mình vì lợi ích cho những người, về lợi ích lớn cho tin lành của Đấng Christ, và bởi chúng ta, nếu mà chúng ta yêu thương người hư mất, thì tôi ăn, tôi ngủ, tôi hít thở, tôi phải nghĩ về cho người chưa được cứu. Nó phải là một cái gì đó nó bên trong lòng của tôi. Tôi học Kinh Thánh, tôi cũng phải tập trung vào Chúa và người chưa được cứu. Xin Chúa giúp cho chúng ta để nhạy cảm với những cái quyền của mình, những cái tự do, nếu cái điều đó làm cho anh em yếu đuối mình vấp phạm, những nhờ ơn Chúa để mình không có làm những cái việc nhỏ thành trở thành chuyện lớn để mà tin lành được rao giảng. Khúc ban đầu, cái câu chuyện của giáo sĩ Don Richardson chưa chấm dứt. Đó nè, ông dự định ông sẽ bỏ cuộc, phải không? 50 năm sau ông trở lại, ông không có bỏ cuộc, ông ở lại đó. Như thế nào mà 50 năm sau ông trở lại, và 50 năm sau ông trở lại thì người Sawi không bao giờ như xưa nữa. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để được vài người được cứu. Tôi cầu xin Chúa để thấy sự hy sinh nào cho tin lành Đấng Christ mà Chúa đang làm trong chúng ta để nhân Ngài. Tôi cầu xin Chúa để nhờ ơn Chúa nhận biết tự do nào mà Chúa muốn chúng ta hạn chế để vài người được cứu. Quyền nào mà Chúa muốn chúng ta chậm sử dụng để tin lành được rao giảng ra. Thoải mái nào Chúa muốn chúng ta giảm bớt để cho người biết Chúa tại Austin này. Xin Chúa giúp để gần Chúa, biết Chúa trong lời của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta biết về mình. Nhờ ơn Chúa mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu, đem tin lành vào thế giới khốn khổ này. Như cách mà Phao-lô đã nói rằng, tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người. Không cứ cách nào, mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần ở trong đó. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời này.